Chàng rể ma giới, chương 442, phản bội thầy, góc truyện audio.com. Kế tiếp sự kiện thiên tài ma nhãn và tin mới về hỷ sự của Toria và Mawena đại sư chế khí sư đồng minh lại tiếp nhận một tin tức kinh thiên địa nữa. Lý Sát vừa mới bái Toria làm thầy nay tuyên bố thoát ly sư môn chuyển sang làm đệ tử cho hội trưởng đồng minh hội, đệ nhất chế khí sư của ma giới, Benit Mamon đại sư. Tin tức này khiến cho cả đế đô nhìn vào, có người xem thường, có người đố kỵ. Trần Duệ nhớ rõ, khi hắn nói muốn thoát ly sư môn, trong mắt Toria đại sư lộ rõ vẻ thất vọng, mà trong mắt Beruan thì có một sự thất lạc, loại thất lạc này mơ hồ lộ ra một tia ý vị dị dạng. Trần Duệ hơi hiểu một chút, nhưng hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Thừa dịp chuyện chưa lún quá sâu thì kịp thời cắt đứt, hắn đã có mấy nàng Athena, nên biết thế nào là đủ, không nên tiếp tục đảm nhận nhiều thêm. Hơn nữa, hiện tại thân phận của hắn là nằm vùng. Khác với sự im lặng của hai cha con Toria, hai sư huynh đồng môn đều vô cùng tức giận. Roger nóng tính thậm chí còn nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Trần Duệ mà mắng to, sau đó hắn bị tân nhiệm sư nương Mawena quát dừng lại. Mawena chỉ nói với Trần Duệ một câu, nhớ kỹ lựa chọn hôm nay của ngươi, nhiều chuyện trong cuộc đời người chỉ có thể lựa chọn một lần. Nếu như Trần Duệ quả thật là chế khí sư Lý Sát nho nhỏ kia thì khẳng định hắn sẽ không rời khỏi cảm giác ấm áp này. Nhưng đáng tiếc hắn không phải. Cứ như vậy, Lý Sát mới tiến nhập làm môn hạ của Benit đại sư đã thuận lợi trở thành quý nhân mới của chế khí sư đồng minh tại huyết sát đế quốc. Thiên phú ma nhãn gần như là độc nhất vô nhị trên toàn ma giới khiến người ta quên đi kỹ thuật chế khí bình phàm của hắn. Vốn không ít đại sư thân cận Toria đại sư đã lập tức trở mặt chuyển sang phía Benit đại sư. Toria và Mawena cũng không phải mấy kẻ ngây thơ mới ra đời, họ đã nhìn quen nên trở nên bình đạm đối với nhân tình nóng lạnh của thế thái, cũng giống như lúc đầu Lý Sát lựa chọn làm môn hạ của Benit có thế lực lớn hơn vậy. Nói một câu có lương tâm, hai vị đại sư còn khá là cảm kích sự tác hợp của Trần Duệ, nếu như không có chủ ý quỷ quái kia thì chỉ sợ hai vị đại sư vẫn còn làm mặt lạnh với nhau đến bao giờ. Nhưng sau khi Trần Duệ rời đi, nữ nhi Beruan lại trở nên u buồn khiến cho hai người thấy thương cảm. Đặc biệt là Mawena hiện đã đem cảm kích hóa thành tức giận. Mặc dù Beruan cũng không phải là do nàng sinh ra nhưng tình cảm thầy trò hơn 10 năm cho dù là tình cảm của mẹ con bình thường cũng không thể so được. Trần Duệ đầu nhập làm môn hạ của Benit xong thì vô cùng tích cực. Thiên phú ma nhãn đặc thù khiến Benit khen không dứt miệng, chỉ là ở năng lực lý giải chế khí học lại vô cùng chậm khiến cho lông mày của vị chế khí sư đệ nhất ma giới này luôn nhăn tít lại. Đây tự nhiên là kết quả Trần Duệ đã kiệt lực áp chế. Bởi vì trước mặt một đại sư đỉnh giai như Benit thì rất dễ dàng lộ ra sơ hở cho nên năng lực lý giả kém là cách ngụy trang tốt nhất. Hắn còn tận hết khả năng để không phải tự tay động thủ chế tác. Trước mắt loại ngụy trang này tương đối thành công, biểu hiện vụng về của Lý Sát khiến cho Benit vốn luôn nhìn quen thiên tài mất đi sự kiên nhẫn. Hắn dứt khoát không bắt buộc Trần Duệ nữa, chỉ để Trần Duệ một lòng bồi dưỡng năng lực ma nhãn. Trần Duệ có được cơ hội tiến vào tầng thứ 3 của tàng thư điển. Vốn chỉ có cấp đại sư mới được tiến vào nhưng Trần Duệ có đặc. Góc truyện audio.com, quyền khi làm đệ tử của hội trường, còn về điểm cống hiến, trừ một bộ phận là do Benit cho còn lại là do Trần Duệ kiếm lấy. Thu nhập chủ yếu của hắn là do trợ giúp những giám định sư kia phân tích tài chất mà có được. Nếu đã sắm vai nhân vật kiểu này thì tự nhiên là không nên lãng phí cơ hội học tập khó có được này. Hơn nữa, tàng thư của chế khí sư đồng minh tại huyết sát nổi tiếng là đứng đầu ma giới, vượt qua hai đế quốc âm ảnh và đọa thiên sứ. Những tư liệu chân quý kia có rất nhiều là được ghi chép trên ma pháp thư tịch, xem như vậy càng có lý giải sâu sắc hơn. Khác hẳn với lần đi kiểm tra sách để tìm kiếm ốc nguyên chi nhưỡng, dưới sự trợ giúp của độ sâu phân tích Trần Duệ chăm chú học tập. Kết hợp với tri thức thượng cổ phù ngữ chế khí thuật vốn vẫn đình trệ nay lại mơ hồ có xu thế tiến thêm một bước. Trong mắt Benit, tên đệ tử này qua một thời gian duyệt đọc đã tích lũy được một lượng tri thức nhất định, cũng vì thế mà năng lực giám định tài chất đã được đề thăng, khiến cho người ta vừa lòng. Xem ra ở phương diện này thì hắn hơn xa chế tác trang bị, nếu dốc lòng bồi dưỡng thì sẽ trở thành một tuyển chọn thích hợp. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tùy theo từng bước đề thăng của ma nhãn, Trần Duệ vừa vặn thuật nước đầy thuyền xin Benit cho lên tầng thứ 4. Cùng thời gian đó, thế lực ám ma ở huyết sát đế đô truyền đến một tin tức mới. Sau khi test chết Isabella ở bên kia nhanh chóng điều chỉnh, người nhậm mệnh mới tên là Turong. Turong nhận mệnh lệnh của Trần Duệ toàn lực điều tra chân tướng vụ hỏa hoạn ở lữ điếm test, cuối cùng đã có manh mối. Trần Duệ đi tới một thương điếm dược tề có danh tiếng trong thành. Nơi này chính là cứ điểm mới của ám ma. Đệ tam tướng quân Adelaide phái người ra tay sao? Tất cả người theo dõi ở mại trường đều là người của Adelaide. Người chắc chứ? Nghe xong báo cáo của Turong, Trần Duệ nhíu mày. Vâng, chắc chắn. Turong là một ám tinh linh trầm mặc ít nói. Thân phận bên ngoài của hắn là một dược tề sư có tính tình cổ quái. Thực chất hắn là một người cực kỳ trầm ổn, lời đã nói ra chính là kết quả của tình báo đã trải qua nghiệm chứng nhiều lần. Trần Duệ nghĩ đến tình cảnh lúc đầu gặp Tiffany, lại liên tưởng đến vị đội trưởng Mentila phục độc tự sát của ẩn bộ sau khi biết hắn không có khả năng chế tạo lại máy game liền có ý muốn diệt khẩu. Lúc đó tên kia có nói là phạm vào cấm kỵ của đại nhân vật nào đó, ý nghĩ trong lòng không khỏi xoay chuyển. Từ tình huống này thì xem ra có đại nhân vật nào đó xem Tiffany là vật cấm kỵ không thể đụng vào, thậm chí là hắn còn muốn độc chiếm, cho nên mới tàn nhẫn sát hại tất cả những người tiếp xúc gần gũi với nàng. Nếu nói đó là một loại bảo vệ thì không bằng nói nó như là một loại đố kỵ cuồng nhiệt thì hơn. Mặc dù Adelaide cũng mang thân phận vương tộc nhưng Tiffany là cường giả mà đế cấp Adelaide chỉ là ma hoàng, chắc là hắn cũng không có tư cách này. Vậy thì tên Adelaide này chắc rằng chỉ là một thanh đao trong tay vị đại nhân vật kia thôi. Có lẽ hắn không tiếp nhận lệnh trực tiếp mà chỉ là hùa theo người kia, nịnh nọt quá mức mà giết hại người vô tội. Có thể khiến cho Adelaide làm như vậy, trên cả huyết sát đế quốc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một người là kẻ thống trị vương tộc tối cao Ryzen, nhưng hiểm nghi lớn nhất chính là cấp trên của Adelaide, nhị hoàng tử Edmund. Chuyện liên quan đến, gocchuyenaudio.com, Edmund, lúc Trần Duệ mới đến huyết sát cũng nghe được hắn bị ám sát. Không biết có phải là do đối thủ lớn nhất của hắn, Lanka làm hay là chính Edmund ăn cướp rồi còn la làng. Tranh đấu cung đình của huyết sát sâu tựa như biển, người ngoài xác thực là không nói được gì nhiều. Đối với một lãnh địa như Ám Nguyệt thì khó mà kiếm được lợi ích gì từ vũng nước đục huyết sát đế quốc. Nhưng huyết sát đế quốc từ xưa tới nay luôn có dã tâm không nhỏ. Năm đó, nếu như không phải do Catherine sắp đặt thúc đẩy ba nước lập hiệp nghị đồng minh thì huyết sát đã sớm thừa dịp Bạch Dạ Đại Đế thân vẫn mà xâm nhập Đọa Thiên Sứ đế quốc rồi. Mấy năm nay, biên cảnh Locker yếu tắc vẫn không ngừng bị khiêu khích. Hiện tại Trần Duệ có thể mượn cơ hội này để khuấy đục vũng nước huyết sát đế quốc, mang đến một ý nghĩa tích cực đối với việc duy trì thế chân vạc tam quốc, ít ra cũng không để cho Tess chết một cách vô ích. Trần Duệ nghĩ đến đây liền lập tức ra lệnh cho Turong thu thập tin tình báo của Adelaide, toàn lực để ý đến nhất cử nhất động của vị tân nhiệm đệ tam tướng quân này. Edmund là ma đế cường giả, lấy thực lực tạm thời của Trần Duệ thì không thể nào đụng vào, nhưng tên ma hoàng cấp Adelaide thì hắn không có kiên kỵ. Phải rồi, tận hết khả năng điều tra ẩn bộ của huyết sát, chủ yếu là... Trần Duệ thấp giọng phân phó Turong mấy câu, sau cùng còn cường điệu. Chủ yếu là theo dõi Adelaide, về phương diện ẩn bộ thì không cần đầu nhập quá sâu. Lực lượng ám ma hiện tại vẻn vẹn chỉ mới cất bước, đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều, không thể gây sự chú ý nhiều quá. Turong gật đầu, đại nhân, còn có một tình báo, cháu trai ép của Bennett hôm qua mới mua mê huyễn dược tề ở đây. Vừa rồi ta mới nhận được tin tức ép hẹn nữ nhi Beruan của Turia đại sư đến phụ cận của trang viên Whisper. Tình báo này khiến cho lông mày của Trần Duệ nhíu lại. Ép vẫn luôn thèm nhỏ dãi nhan sắc của Beruan, lúc trước cũng đã từng thỉnh cầu thúc phụ Bennett tiến cử hắn làm môn hạ của Turia đại sư cũng là vì để tiện lợi tiếp cận Beruan. Hắn vẫn luôn bị Beruan cự tuyệt, hiện tại chắc là đã không nhẫn nại được nữa, muốn dùng thủ đoạn ti bì để chiếm đoạt. Trần Duệ mua mấy bình dược tề để tránh mọi người nghi ngờ, sau đó rời khỏi thương điếm, nhanh chóng đi tới trang viên Whisper. Trang viên Whisper là nơi nghỉ ngơi ăn uống chứ danh của đế đô. Đặc sắc của Whisper là ở chỗ bên trong có một khá nhiều ma pháp trận tĩnh âm và cách âm, nên rất là yên tĩnh, cho dù là thanh âm có kịch liệt thì cũng sẽ không truyền ra ngoài, cho nên tên của nó là Whisper, có nghĩa là thì thầm cũng không sai. Điều đặc sắc này cũng khiến cho Whisper trở thành nơi hội ước của nhiều cặp tình nhân. Trong một gian phòng của trang viên Whisper, Beruan cảnh giác nhìn vào ép trước mắt. Sao lại là ngươi, lý sát đâu, nơi này làm gì có lý sát nào, ta mượn danh nghĩa hắn hẹn nàng thôi. Ép nở một nụ cười lạnh, cái tên nịnh nọt chạy theo quyền thế kia có cái gì hay chứ? Hiện tại chắc là hắn đã vì lo nghĩ cho tiền đồ của mình là quỳ gối liếm giày cho thúc thúc của ta rồi. Ta và ngươi không có chuyện gì để nói. Beruan đang muốn rời khỏi thì đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, gần như không đứng nổi. Khó có được cơ hội để nàng đợi ở trong gian phòng này lâu như vậy, mê huyễn dược tề cuối cùng đã phát huy tác dụng. Nụ cười lạnh của ép nhiều hơn mấy phần bỉ ổi rất. gocchuyenaudio.com, nhanh thôi, thần trí nàng sẽ không còn rõ ràng nữa, nàng sẽ mặc ta muốn làm gì thì làm. Trên thân Beruan hiện ra hồng sắc hỏa diễm, nàng khôi phục lại mấy phần thanh tỉnh nhưng vẫn là nặng đầu nhẹ chân. Nàng không thiện việc chiến đấu, thiên phú của đại ác ma nàng cũng mới chỉ thức tỉnh có ma hỏa. Thực lực của nàng không thể ngạnh kháng với ép, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngươi dám làm bậy, phụ thân và lão sư của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thế thì làm sao nào? Thúc thúc ta là hội trưởng của chế khí sư đồng minh, đệ nhất chế khí sư ma giới. Chỉ cần nàng trở thành nữ nhân của ta thì sau đó ta sẽ đến trước mặt phụ thân nàng đề xuất lời cầu hôn, bất kể là vì nàng hay là vì chính tiền đồ của mình tại ma giới, phụ thân mê rượu của nàng cũng nhất định sẽ đáp ứng. Đừng có mà nằm mơ, phụ thân và lão sư tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Beruan cắn răng nghiến lợi nói, lập tức mở một kiện ma pháp đạo cụ ra. Một cái cháo phòng hộ lập tức xuất hiện bọc nàng vào trong, chỉ là ma pháp bảo hộ này cũng có hạn lượng thời gian, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi ma trường của tên tiểu nhân vô sỉ này. Ta là vương tộc thúc thúc lại là người đứng đầu trong chế khí giới, chẳng lẽ còn không xứng với nàng sao? Ép cũng biết thời gian thi triển cháo phòng hộ không dài, ánh mắt càng trở nên dâm tà, bước từng bước tới gần, nếu như thông minh thì hiện tại mau chóng rút bỏ ma pháp đi, hầu hạ ta cho thật tốt, nếu không lát nữa ta sẽ khiến cho nàng rất là khó chịu đó. Cút ngay, nếu không ta la lên bây giờ. Đây là sơn trang Whisper, nàng có kêu rách cả cổ lên cũng không có ai đến đâu. Hay là lưu lại một chút khí lực để lát nữa rên cho ta nghe đi. Cháo ma pháp dần trở nên mỏng manh, xem ra rất nhanh sẽ tiêu thất. Beruan cảm thấy khí lực của mình dần tiêu tán, ma hỏa cũng trở nên ảm đạm. Trong con mắt của nàng giờ đây là thần sắc tuyệt vọng. Vừa lúc đó, cửa phòng rầm một tiếng, bị người đá văng ra. Ngay sau đó, ép liền nhìn thấy một bóng người nháy mắt hiện ở trước mặt, dường như là tên lý sát đáng ghét kia. Còn chưa nhìn kỹ, hắn đã bị một cơn gió thổi tới. Có lẽ là do chuyện phát sinh đột ngột nên lấy thực lực cao giai ác ma của ép mà lại không kịp phản ứng lại, thậm chí ngay cả huyết mạch thiên phú của vương tộc cũng chưa dùng, ép đã bị đánh ngất. Tế bào thần kinh của Beruan đã vì sợ hãi và tuyệt vọng mà căng cứng đến cực điểm. Hiện tại nàng nhìn thấy Trần Duệ đột nhiên xuất hiện đánh ngất ép, liền thở phào một hơi, ma hỏa và cháo ma pháp đồng thời tan biến vô tung. Thân thể nàng dường như mất đi lực chống đỡ, lung lay hai cái như sắp ngã, may là Trần Duệ tay nhanh mắt lẹ đã đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế. Lý sát, không biết tại làm sao, mặc dù Beruan đã không còn lực lượng phản kháng nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Duệ thì lại an tâm vô cùng. Dường như người này tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Mặc dù nam nhân này vứt bỏ phụ thân, đi theo một lão sư có tiền đồ hơn nhưng cuối cùng có thể chạy tới trong thời khắc mấu chốt này để cứu nàng khỏi bàn tay dơ bẩn của tên khốn nạn vô sỉ kia. Lúc này, trong mắt của thiếu nữ chỉ còn lại hình bóng của hắn. Roger và Chút đang trên đường chạy tới. Sau này nàng không nên ngốc nghếch rơi vào một cái bẫy đơn giản như vậy nữa. Trần Duệ tránh né cái nhìn có điểm dị dạng của Beruan, rút cánh tay đang dìu đỡ của nàng lại, thanh âm gần như lãnh mạc thốt lên. Sau đó hắn xoay người xách ép đang hôn mê, gocchuyenaudio.com, đi ra ngoài, ép dùng danh nghĩa của hắn để tới lừa gạt Beruan, có ý đồ bá vương ngạnh thương khung. Tên khốn nạn này nhất định phải chịu một cái giáo huấn khó quên khiến cho hắn sau này không dám lại có chủ ý gì với Beruan nữa. Chờ chút đã, Beruan không biết là lấy khí lực và dũng khí ở đâu ra. Nàng đứng thẳng dậy chàng, chẳng lẽ chàng chỉ nói một câu thế thôi sao? Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều thứ. Tâm tình thiếu nữ vô cùng mông lung, dường như là vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi đã phát sinh biến hóa một lần nữa. Thân hình Trần Duệ ngừng lại, không quay đầu mà nói. Có gì để nói nhiều đâu, hai chúng ta, không phải là người cùng một thế giới. Tiếng nói vừa dứt người đã nhẹ bước đi, Beruan mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt lên lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn thân hình đi xa dần trở nên mơ hồ. Cách chương.